Chương 6 gia Cố Hoa Văn Kỵ Bí La Phong, lúc nãy liên lạc với nhân viên, nội bộ công ty vũ trụ giả định, nói ra một vài yêu cầu của mình. La Phong điện hạ, xin người liệt kê các tham số mà ngài muốn sửa chữa phi thuyền vũ trụ, vừa với ảnh tư liệu, còn nữa, những tư liệu mà ngươi muốn tăng thêm sau khi cải tạo phi thuyền, đều chuyển cả cho chúng ta, cố ghi càng kỹ càng tốt. Chúng ta cũng có thể căn cứ vào tình huống bị hao tổn, các yêu cầu cải tạo, sẽ phán định xem cần phí tổn bao nhiêu. Trong màn hình truyền ra một thanh âm ôn nhu êm ái. Tốt, La Phong gật đầu, lúc này phát đi những tư liệu mà Ba Ba Tháp đã sớm chuẩn bị rất tốt rồi. Chỉ một lát sau, La Phong điện hạ, công ty vũ trụ giả định ta chế tạo có thể đạt tới phi thuyền vũ trụ cấp F nhanh gấp CX lần tốc độ ánh sáng, kỹ thuật rất phát triển. Ta khuyên điện hạ cũng lựa chọn mức cực hạn là SX lần tốc độ ánh sáng, nếu yêu cầu tăng lên, vậy phí tổn cải tạo sẽ tăng lên, còn giá tính năng bình thường thì không cao lắm. Thanh âm từ trong màn hình truyền đến, có thể tăng tính cơ động linh hoạt chứ, La Phong truy vấn, cũng theo quy cách bình thường. Thanh âm trong trẻo có vẻ rất hữu lễ, điện hạ, sửa chữa cần 5, 6 vạn đơn vị hỗn nguyên, cải tạo tính năng bên trong cần 12, 4 vạn đơn vị hỗn nguyên, cộng là 18 vạn đơn vị hỗn nguyên. La Phong gật gật đầu, Ba Ba Tháp từng tính toán, nếu mua vật liệu ở ngoại giới, rồi cho người công ty vũ trụ giả định sửa chữa, chỉ cần tiền mua vật liệu cũng đã cần 8 vạn đơn vị hỗn nguyên. May mà mình là thành viên nguyên thủy bí cảnh, có chiết khấu ưu đãi, điện hạ. Nhân viên thiết kế của chúng tôi có hỏi, chiếc phi thuyền vũ trụ cấp F là do xích hỗn đồng mẫu cấu thành, cánh nó rất mỏng, rất sắc bén, cũng được củng cố thêm hoa văn kỳ bí cố định, có uy lực cách mạnh. Nhưng về phương diện hoa văn kỳ bí thì tương đối giản lậu, không hoàn thiện mấy. Xin hỏi có cần hoàn thiện không? Thanh âm trong kẻo nói, La Phong giật mình, vẫn mặc tinh hào là phi thuyền hình tam giác, cánh vô cùng sắc bén. Nhưng việc củng cố hoa văn kỳ bí là chuyện gì? Đồng ý, Ba Ba Tháp trên vai gạo thép. Phương án hoàn thiện này cần bao nhiêu? La Phong truy vấn, một là khôi phục tổn hại đơn giản, củng cố hoa văn kỳ bí, có thể miễn phí. Thanh âm trong trẻo tiếp tục nói, hai, tiến hành hoàn thiện chỉnh thể, làm phòng ngự của phi thuyền vũ trụ này được đề cao, lực công kích cắt của thân máy bay được đề cao 50, cần phí tổn 13, 9 vạn đơn vị hỗn nguyên, ẩn phí tổn gà. Ta đồng ý tiến hành hoàn thiện, La Phong gật đầu, phương diện Ma Vân đang mất CX vạn đơn vị hỗn nguyên, vẫn mặc tinh hào mất GX vạn đơn vị hỗn nguyên. Tổng cộng là 40 vạn đơn vị hỗn nguyên, ẩn cộng, tiêu hao mất tiêu 40 vạn đơn vị hỗn nguyên rất nhanh. La Phong ngồi trước màn hình, mình xài tiền thật sự như nước chảy. Được rồi, Ba Ba Tháp cũng cô hoa văn kỳ bí, là chuyện gì thế? Sao cần 13, 9 vạn đơn vị hỗn nguyên, đừng bất mãn như vậy. Ba Ba Tháp trên vai biểu môi nói, cũng cô hoa văn quy luật kỳ thật đó, những hoa văn quy luật trên rất nhiều binh khí niệm lực, binh khí nguyên lực. Thông qua hoa văn quy luật, có thể gắn kết với lực quy luật bản nguyên vũ trụ, bởi vậy sẽ tăng cường phòng ngự, công kích. Chủ nhân năm đó để kiến tạo vẫn mặc tinh hào, đã mất nhiều khí lực, mời cao thủ lợi hại tới tiến hành củng cố hoa văn kỳ bí. Đáng tiếc, chủ nhân mời cao thủ, đương nhiên không thể bằng với đại sư nội bộ công ty vũ trụ giả định. Ba Ba Tháp cảm khái, có thể trên cơ sở có sẵn mà đề cao phòng ngự lên 30, đề cao lực cắt công kích lên 50, chật. Đại sư của công ty vũ trụ giả định chế tạo hoa văn kỳ bí thật sự là lợi hại, nhưng đối với cả thân tàu phi thuyền vũ trụ khổng lồ mà tiến hành củng cố hoa văn quy luật, chỉ cần tiền vật liệu cũng đã rất đắt rồi, 13, 9 vạn đơn vị hỗn nguyên. Chật, nếu sư phụ ngươi mà mời cao thủ như vậy, tối thiểu cũng phải gấp đôi, có công ty vũ trụ giả định sau lưng ủng hộ, thật sự rất tiện lợi. La Phong nở nụ cười, tiện thì tiện, nhưng dù cho vẫn xài tiền rất nhiều. Khu ngọc tinh tương thủy thành trong Yến Sơn trang viên, trong kho ngầm. La Phong bỏ ra 120 ước vũ trụ tệ mua trang viện tư nhân, có thể tưởng tượng được diện tích khổng lồ như thế nào. Cả trang viện dài rộng chừng 3 km, chỉ cần chiều dài và rộng của kiến trúc kho ngầm cũng đã đạt tới 3 km. Đây là hầm chuyên môn để đổ phi thuyền vũ trụ cho một vài đại gia tộc hoặc các nhân vật có thế lực lớn. Toàn thân xích hỗn đồng mẫu. Ba người áo bào trắng đứng bên trong kho, nhìn phi thuyền vũ trụ hình tam giác trước mặt phi thuyền tam giác, đều uốn thành vòng cung, cánh rất mỏng và sắc bén. Phi thuyền này mà gia tốc, dù cho là cả một tinh cầu cũng sẽ bị nó dễ dàng cắt xuyên. Lão già áo trắng dẫn đầu mỉm cười nhìn La Phong, cung kính nói, La Phong điện hạ, chúng ta xin được mang chiếc phi thuyền đi, khi nào thì có thể sửa xong đưa về? La Phong hỏi. Ba người trước mắt chính là do công ty vũ trụ giả định phái tới. Vì khung ngọc tinh là một tinh cầu cực kỳ quan trọng ở cảnh nội càng vu vũ trụ quốc, do đó trên khung ngọc tinh, công ty vũ trụ giả định cũng để không ít thành viên trọng yếu tại đây. Do đó La Phong lúc trước cũng vừa mới thông qua mạng mà đặt hàng. Cùng ngày, công ty vũ trụ giả định đã phái người tới lĩnh phi thuyền vũ trụ. Điện hạ, công ty vũ trụ giả định chúng ta cũng có không ít điểm sửa chữa cải tạo trong các lãnh thổ quốc gia các nhân tộc vũ trụ. Do đó chẳng mấy chốc sẽ có người sửa chữa. Việc sửa chữa dài nhất không quá 3 tháng đâu, lão giả áo trắng nói. Ừm, La Phong gật đầu. Các ngươi mang nói đi đi. Dạ, lão giả áo trắng nhìn vẫn mặt tinh hào, động tâm ý, liền thu chiếc vẫn mặt tinh hào này vào thể nội thế giới. Quá trình giao tiếp này được trực tiếp đồng bộ truyền vào mạng vũ trụ giả định. Chỉ cần giao tiếp, vậy La Phong cũng cần phải lo lắng về sự an toàn của vẫn mặt tinh hào. Giả thiết nhân viên nhận hàng quá tham lam, quá gan lì, dám chiếm đoạt chiếc vẫn mặt tinh hào này, sau đó lưu lãng trong vũ trụ đạo vong. Vậy công ty vũ trụ giả định sẽ bồi thường một chiếc phi thuyền bề ngoài giống nhau, nhưng tính năng tốt hơn nữa cho La Phong. Đưa mắt nhìn ba thành viên áo bào trắng đáp phi thuyền vũ trụ ly khai, La Phong quay đầu nhìn về phía Địch Luân bên cạnh. Địch Luân, đi cùng ta đi nói chuyện về việc của đại ca ta. Dạ, điện hạ. Địch Luân gật đầu. Địch Luân là thủ lĩnh hộ vệ quân của La Phong. Trong lúc ra ngoài, hắn luôn hiếp thân bảo vệ cho La Phong. Đương nhiên, với tư cách là một thần linh bất hủ, hơn phân nửa ý thức của Địch Luân vẫn ở trong mạng vũ trụ giả định tĩnh tu tìm hiểu. Chỉ cần một bộ phận ý thức ở trong sự thật là đạt tới hiệu quả cảnh giới tốt nhất rồi. Một khi phát sinh nguy cơ gì khác, bộ phận ý thức khác của Địch Luân trong nháy mắt sẽ trở về sự thật. Đại ca, trong mắt La Phong có vẻ chờ mong đi ra khỏi Yến Sơn Trang Viên. Đã lâu lắm rồi không gặp đại ca Hồng trong đời thật. Khu Ngọc Tinh, Bảo Điển Thành là một trong 108 tòa thành phố chủ yếu trong một phòng riêng. Trên lầu 3 một nhà hàng rất nổi tiếng, nhà hàng Thần Tinh. Đây là nơi La Phong và Hồng ước định gặp mặt. Lão Tam, Bảo Điển Thành còn có một điện cố. Người nên biết là khung ngọc tinh là một tinh cầu do nhân công chế tạo. Năm đó khung ngọc tinh vừa mới tự thần quốc tống xuất ra đặt ở không gian này. Càng vu vũ trụ quốc bắt đầu di dân đại quy mô, rất nhiều đại gia tộc cũng lập tức tới đây. Hồng ngồi bên cạnh bạn cười khẽ nói, cường giả gia tộc san sát như mây, tự nhiên rất nhiều thị phi. Sau đó, vì một vị thần linh bất hủ cường đại để lại bảo điển truyền thừa, khiến cho các thần linh bất hủ đại chiến. Cũng may là tinh cầu do nhân công chế tạo, sử dụng nguyên liệu rất xa xỉ, cho nên mới có thể chịu được trận đại chiến của những thần linh bất hủ ấy. Nhưng cho dù như thế, thì một trường đại chiến đó vẫn làm phương viên trên vạn km hóa thành một đống hoang tàn. Sau đó, trên đống hoang tàn đó đã kiến tạo ra tòa thành phố này, đặt tên là Bảo Điển Thành. Kỳ thực cũng có ý của nó cả. La Phong gật đầu. La Phong gật đầu. Địch Luân ngồi cạnh La Phong, mỉm cười nói, khung ngọc tinh trải qua hỗn loạn thời sơ khai, sau đó được sự quản chế mạnh mẽ, cũng hòa bình hơn rồi. Ở lại Bảo Điển Thành khung ngọc tinh rất lâu, ta cũng thật sự thích tòa thành phố này rồi. Hồng lắc đầu cảm khái. Ha ha, vì nơi này có nữ nhân mà đại ca ngươi thích. La Phong cười nói. Đặc, Hồng cười tự giễu. Đại ca, ngươi bây giờ trú ở đâu? La Phong hỏi. Ta bây giờ vẫn theo sư phụ. Sư phụ đang cùng một vị lão hữu cùng nhau trao đổi tìm hiểu, do đó vẫn ngủ ở chỗ nhà của lão hữu. Ta bây giờ cũng ở đó. Hồng bưng chén rượu lên hớp một hớp. Bằng hữu chén rượu bất hủ tương đối mạnh. Lập thêm tạp, là một vị thần linh bất hủ tương đối mạnh. La Phong vội hỏi, việc giữa ngươi và Cơ Thanh, sư phụ ngươi và cả thần linh bất hủ Bạc Thiên Tạp đó có biết không? Việc này làm sao mà giấu được họ? Hồng lắc đầu. Lúc trước việc giữa ta và Cơ Thanh bị gia tộc Cơ Thị phát hiện, gia tộc Cơ Thị đã phái thẳng người tới chỗ gia tộc của Bạc Thiên Tạp tiền bối bên. Nếu không phải nể mặt Bạc Thiên Tạp tiền bối, e rằng gia tộc Cơ Thị đã có thể giết chết ta rồi. La Phong biến sắc, hắn có thể tưởng tượng được tình cảnh này. Đại ca mình và Cơ Thanh quen biết thương mến nhau, đại ca căn bản không biết bối cảnh của Cơ Thanh. Đột nhiên một ngày, người của gia tộc Cơ Thị đã tới gia tộc Bạc Thiên, tiến hành mắng mỏ chửi bới, ra lệnh cho Hồng không được dây dưa với Cơ Thanh nữa. Ai gặp phải loại việc như thế này cũng đều rất bất lực. Xét về thế lực, gia tộc Cơ Thị mạnh hơn gia tộc Bạc Thiên rất nhiều, do đó Bạc Thiên Tạp tiền bối cũng không có biện pháp. Hồng lắc đầu. Bạc Thiên Tạp tiền bối từng thay mặt ta đi trình bày với Ngân Tuyết Hầu, thế nhưng Ngân Tuyết hầu căn bản không chịu gặp Bạc Thiêm Tạp tiền bối, làm Bạc Thiêm Tạp tiền bối cũng vì ta mà mất mặt, ta thật, thật. Hồng vẻ mặt rất phức tạp, ngẩng đầu uống sạch chén rượu. La Phong nghe khẽ gật đầu, Bạc Thiêm Tạp có lẽ đó là một thần linh bất hủ tương đối lợi hại, đều là thần linh bất hủ. Nhưng chênh lệch thực lực giữa thần linh bất hủ cũng đôi khi là rất lớn. Ngân Tuyết Hậu Cơ Thiên Tạng chính là một trong 300 vương hầu, rất lâu trước kia đã là một bất hủ cấp phong hầu, vừa là một cựu thần của Càn Vũ quốc chủ. Bất luận là nói về thế lực hay nói về thực lực thân thể, đều tuyệt đối áp chế Bạc Thiêm Tạp. Hơn nữa Ngân Tuyết Hậu, căn cứ theo những tin tức mà quyền hạn mà La Phong được phép thu thập, hiển nhiên là một người rất cao ngạo. Bạc Thiêm Tạp đi bái phỏng, Ngân Tuyết Hậu lại không gặp, cũng có trong dữ liệu của La Phong. Xem ra vị bất hủ cấp phong hầu này rất tức giận việc này, cũng thật sự phản đối việc này. La Phong nhíu mày suy tư, đợi chính thức có lệnh bổ nhiệm, ta trở thành một trong mấy người tầng cao nhất phân bộ Càn Vu, đến lúc đó ta nói mới có cùng tác dụng. Đại ca, đợi thêm mấy ngày nữa, lệnh bổ nhiệm của ta vừa đến là ta đi gặp Ngân Tuyết Hậu ngay. La Phong nói. Yêu trẻ bổ chìa trẻ đạt.